Mùa tạ ơn, nói về ơn Chúa ban. Vậy là tôi đã ở Mỹ gần 10 năm, kể từ tháng 2 năm 2015 đến ngày hôm nay. Gần 10 năm ở Mỹ vừa đi học thêm lời Chúa, vừa đi hầu việc Chúa, dù khá vất vả, nhưng từng bước, Chúa mở đường cho trong cuộc sống cũng như trong chức vụ đúng theo thời điểm của Ngài dành cho tôi. Gần 10 năm qua, tôi kinh nghiệm được nhiều ơn phước Chúa ban cho thật lạ lùng. Đức Chúa Trời quả thật là đấng kỳ diệu vô cùng. 4 năm học lời Chúa với nhiều tốn kém về tài chánh, nhưng rồi, Chúa cũng dùng nhiều tôi, con Chúa giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, và đặc biệt với sự nâng đỡ tuyệt vời của nhà có tóc của tôi, mà Chúa cho tôi đã hoàn thành xong chương trình học lời Ngài trong sự ban cho của Ngài, để có thể hầu việc Ngài được tốt đẹp hơn. Tôi cũng không thể nào quên được sự giúp đỡ đáng quý của gia đình hai mục sư TVH và Tết dành cho tôi trong buổi đầu còn bỡ ngỡ mới tới Mỹ. Tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài. 5 năm được góp phần hầu việc Chúa ở một số hội thánh tại vùng California xinh đẹp này, tôi học thêm được nhiều kinh nghiệm cho chức vụ của mình. Người hầu việc Chúa ở Mỹ khác khá nhiều, nếu không muốn nói là khác xa với người hầu việc Chúa ở Việt Nam. Hầu hết các con cái Chúa tại Mỹ đều khá bận rộn với công việc làm của họ, nên họ có khá ít thời gian để tham gia các công việc trong nhà thờ, nên phần lớn các mục sư đều phải lo hầu như mọi công việc trong nhà thờ vào mỗi ngày Chúa Nhật, từ âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, nước nuôi, bánh kẹo, ăn uống thông công sau giờ thờ phượng Chúa. Ấy là còn chưa kể phải đi chờ tín đồ đến nhà thờ để nhóm và rồi sau đó chờ họ về lại nhà họ nữa, vì có những người già không lái xe được, hoặc những người tật nguyền cũng không lái xe được và cũng không có người đưa đón. Nhưng mục sư nào có ân tứ đánh đàn thì còn kiêm luôn việc đánh đàn cho hội thánh hát và sau khi đánh đàn xong thì bước lên bục giảng giao giảng lời Chúa luôn. Nói như thế không có nghĩa là các mục sư ở Mỹ không biết làm, lãnh đạo đâu. Người ta nói lãnh đạo là hoàn thành công việc thông qua người khác, mà lãnh đạo chi mình lại đi làm tất tần tật mọi công việc thì đâu còn là lãnh đạo đúng nghĩa nữa phải không? Các mục sư đều học biết nhiều điều về lãnh đạo thuộc linh trong trường lớp hoặc qua sách vở, nhưng khi vào trong thực tế, thì nó không như là mơ, nên người mục sư ở Mỹ đành phải uyển chuyển vận dụng mọi tình huống xảy ra hầu cho được công việc Chúa mà thôi. Còn nhớ lời Chúa có dạy qua Phao-lô, tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào, sách Cô-rinh-tô thứ nhất 9, câu 22. Câu kinh thánh này chắc đúng với các mục sư ở các hội thánh nhỏ ở Mỹ thì phải. Họ sẵn sàng trở nên mọi cách cho mọi người để mong cho con cái Ngài được lớn lên trong Chúa và biết góp phần vào công việc chung nhà Ngài. Một số các hội thánh đông tín đồ thì còn có người để giúp đỡ cho mục sư nhiều công việc khác, và mục sư có thêm nhiều thì giờ để lo linh vụ và chăn bầy cho tốt. Nhưng những mục sư chăn bầy ở những hội thánh nhỏ, với số tín đồ chừng vài ba chục người, thì khó tìm ra người để có thể giúp đỡ cho mục sư những công việc, không tên, như đã nêu ở trên. Vì thế nên mục sư phải vừa lo linh vụ vừa kiêm, luôn những việc, không tên, trong hội thánh vậy. Biết làm sao hơn? Một số các mục sư cứ im lặng, làm gương, như vậy chứ nỗi lòng biết tỏ cùng ai bây giờ trong một thời gian dài, và rồi lần hồi, Chúa cũng cảm động một số con cái Chúa thấy thương mục sư của mình vất vả quá, nên đã biết dành ra chút thì giờ quý báu để phụ giúp với mục sư trong những công việc, không tên, đó. Và những mục sư đó cảm thấy vui trong lòng khi nhìn thấy sự trưởng thành nho nhỏ của tín đồ trong hội thánh của mình. Quả đúng là Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên vậy, như Phao-lô đã nói, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Sách Y Corinto thứ nhất 3, câu 6 và 7. Có thể nói, làm mục sư ở Mỹ là một nghề đa năng, vừa xay lúa, vừa ấm em luôn, vì nếu không thì cũng không có ai làm thay cho mình. Không phải tự mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng làm mục sư ở Mỹ rồi thì có thể làm mục sư ở nhiều nước khác được. Tôi nói như thế không biết là có quá lời không, nhưng tôi hy vọng là tôi nói không sai. Nếu gọi mục sư với danh từ khiêm nhường như lâu nay nhiều người thường gọi là đầy tớ Chúa, thì mục sư ở những hội thánh nhỏ ở Mỹ thật xứng với danh xưng ấy. Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được góp phần hầu việc Chúa ở một số hội thánh nhỏ ở Mỹ trong mấy năm qua. Trong 2 năm qua, giấy tờ di trú của tôi bị trục trặc, nên tôi cũng gặp sự trắc trở trong sự chăn bầy trên nhà Chúa. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa, xin Ngài mở đường, mở lối cho mình, chứ không biết làm gì hơn. Tôi nhớ có một mục sư đã nói câu đại ý rằng, đường cùng của con người là cơ hội cho Đức Chúa Trời. Câu nói này thật đúng cho trường hợp giấy tờ di trú của tôi. Quả thật, Ngài đã thương xót và mở đường cho tôi qua một con cái Chúa mà tôi chưa quen biết, nhưng họ lại biết tôi, vì hay nghe tôi giảng lời Chúa. Họ tự đi tìm văn phòng luật sư di trú có thể làm được giấy tờ trong trường hợp của tôi cho tôi, và họ cũng đồng ý góp phần cho tôi mượn tiền để trả chi phí làm hồ sơ nữa, mà không đòi gấp. Tôi liền nộp hồ sơ cho văn phòng luật sư, và rồi sau chừng 5 tháng, tính từ ngày lăn tay làm hồ sơ, tôi đã nhận được giấy tờ hợp pháp để ở lại Mỹ đi làm và hầu việc Chúa trong dịp đầu tháng 10 vừa qua, dù phải tốn một số tiền kha khá. Tạ ơn Chúa vô cùng vì sự mở lối kỳ diệu của Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dự bị cho tôi một con cái Chúa yêu mến Chúa và yêu thương chức vụ của tôi, đã tìm được văn phòng luật sư tốt và còn cho mượn tiền để tôi có đủ tiền trả chi phí nữa. Sự lo liệu của Chúa dành cho tôi thật là tuyệt vời. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến bài hát, Ngài luôn mở lối, có đoạn lời rất hay như sau, Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tăm tối mịt mù. Là thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa là đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài đem dẫn dắt tôi, và thầm hát trong lòng bài hát thật ý nghĩa ấy. Đó cũng là ơn của Chúa dành cho tôi. Một ơn lớn nữa của Chúa dành cho chức vụ của chúng tôi trong thời gian qua, ấy là vào cuối năm 2019, tôi được giáo hội trưởng nhiệm Mỹ mời lo chăn một bầy chiên nhỏ người Việt Nam tại vùng Bắc California trong vòng 3 năm với lương hướng tạm đủ sống cho gia đình 3 người. Không ai có thể ngờ được rằng, vào tháng 12, năm 2019, dịch cúm tàu đã nổ ra từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc. Và rồi sau đó nhanh chóng lan ra toàn cầu trở thành đại dịch và giết chết hàng mấy chục triệu người trên khắp thế giới. Trong suốt thời gian đại dịch diễn ra từ tháng 12, năm 2019 đến cuối năm 2021 mới tạm chấm dứt, hơn 2 năm dài đằng đẵng, mọi cơ sở kinh doanh đều hầu như đóng cửa, mọi người đều thất nghiệp. Nếu tôi không được Chúa mở đường lên Bắc California để hầu việc Chúa thì gia đình chúng tôi chẳng biết sẽ lấy gì để sống trong hoàn cảnh đại dịch như thế. Chúng tôi đã được Chúa nuôi bằng tiền lương hàng tháng trong suốt thời gian đại dịch, không có việc làm. Nghiệm lại, chúng tôi mới thầm tạ ơn Chúa vì sự lo liệu thật lạ lùng của Ngài dành cho chức vụ của chúng tôi. Không ai trong chúng ta có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ tương lai của thế giới và con người trong tay Ngài mà thôi. Và chúng tôi lại nhớ đến bài hát, Tôi biết đấng nắm giữ tương lai, với đoạn lời như sau, dù không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, chân trời tím đổi thay nào hay, lòng không lo ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mỗi điều. Đúng là Ngài biết trước chúng ta mọi điều, Ngài biết đại dịch sẽ xảy ra, nên Ngài đã đưa chúng tôi đến vùng Bắc California để hầu việc Chúa, và để sống trong suốt thời gian đại dịch vô cùng khó khăn ấy. Tạ ơn Chúa về sự biết trước của Ngài và về sự dẫn dắt của Ngài trên chức vụ hèn mọn của chúng tôi. Một ơn phước lớn nữa mà Chúa đã dành cho tôi, ấy là ba con trai của tôi cũng đã được Giáo hội Baptist Việt Nam vừa công nhận chức vụ truyền đạo để hầu việc Ngài, sau một thời gian học lời Chúa. Xin Chúa thương xót, ban ơn, sức dầu và sử dụng các con của tôi cho công việc nhà Ngài cách hữu hiệu. Nhân mùa tạ ơn năm 2024, xin ghi lại nơi đây một trong số những ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho chức vụ của chúng tôi trong gần 10 năm ở Mỹ để không quên ơn Ngài. Ơn Chúa lòng ghi sâu, là một bài hát tôi cũng thường hay hát dù tôi hát không hay, để nhắc mình luôn nhớ đến ơn lành Chúa ban mà biết ơn Ngài và tiếp tục nhờ ơn Chúa, hầu việc Ngài một cách đẹp lòng Ngài, xin dâng cha tạo ra muôn loài. Trái tim chân thành ghi ơn Ngài, không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay, ngoặc kép, vâng. Chúng con chân thành ghi ơn Ngài, và xin giúp chúng con không bao giờ nhạt phai ơn Ngài trong đời sống của mình. Amen. Còn nhiều, rất nhiều ơn lành mà Chúa đã ban cho chức vụ của chúng tôi, thiết nghĩ rằng tôi không đủ thì giờ để bày tỏ hết được, chỉ xin ghi ra đây vài ơn lành Ngài đã làm cho trong gần 10 năm ở Mỹ mà thôi. Nhân việc ghi lại những ơn lành Ngài ban, tôi chợt nhớ đến câu kinh thánh mà tôi rất thích và thuộc lòng, mà tôi tin rằng nhiều tôi, con Chúa cũng rất thích câu kinh thánh này, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi, sách Cô-rinh-tô thứ nhất 15, câu 10. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, vừa giúp chức vụ hầu việc Chúa của chúng con trong tương lai, và cho chúng con tiếp tục tin cậy nơi Ngài để hầu việc Ngài, không sợ hãi gì hết. Amen. Happy Thanksgiving 2024. California, tháng 11 năm 2024. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.